Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiếng mục Mái Ấm Gia Đình. Chùa Viên Giác ở Cabramatta là ngôi chùa Việt Nam duy nhất trong 5 ngôi chùa và tổ chức được chính phủ New South Wales cấp phép để dạy Phật Pháp cho thiếu nhi. Với gần 15 năm nghiên cứu và biên soạn chương trình giáo dục đặc biệt để đưa những lời giáo huấn của Đức Phật vào cuộc sống hàng ngày của trẻ nhỏ, Sư Cô Thích Ăn Thiện, trụ trì của chùa Viên Giác tâm nguyện giúp các em nhỏ học cách tư duy, quán chiếu, thấu rõ, hành động và sáng tạo để nuôi dưỡng chánh niệm và tâm từ bi. Qua quá trình học tập, các em đạt được sự bình an nội tâm thông qua những kỹ năng thiền tập. Lời đầu tiên, Bích Ngọc xin được chào Sư Cô Thích Ăn Thiện.
Dạ, A Di Đà Phật. Cô xin chào cô Bích Ngọc.
Ngày hôm nay rất là vui được gặp Sư Cô Thích Ăn Thiện. Thì Sư Cô có thể giới thiệu với thính giả về chương trình giáo dục Phật Pháp của Chùa Viên Giác được bắt đầu từ khi nào? Đến đây thì mình đã dạy rồi mình chiêu sinh được bao nhiêu lớp cho các em học sinh rồi ạ?
Thưa cô, là chùa thành lập năm 2009. Bắt đầu từ khi thành lập thì ở chùa đã hướng về nghiên cứu, tham khảo những tài liệu giảng dạy Phật Pháp cho bậc tiểu học. Khoảng chừng đến 2000, cuối năm 2020 thì lúc ấy là bắt đầu chùa, nghĩa là đi đến những trường tiểu học giảng dạy, dạy tại chùa. Những cái trường tiểu học mà ban giáo dục của chùa Viên Giác là đã đến dạy là trường thứ nhất là trường Busby West Public School, trường thứ hai là Bonnerick High Public School, trường thứ ba là Green Valley Public School, trường thứ tư là Harrington Street Public School và trường thứ năm là St. John Park Public School. Thì cũng thưa với cô Bích Ngọc là cái giờ mà giảng dạy cho mỗi trường đó, cô Bích Ngọc, thì từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Số học sinh đó, cho mỗi lớp thì từ 20 đến 60 em. Thì cứ mỗi tuần như thế thì chùa có thể dạy từ 350 đến 400. Và đôi lúc có khi mình có nhiều giáo viên thiện nguyện thì đôi khi số càng nghĩa là đông thêm nữa. Và nếu mà chùa mà có được khả năng mà có nhiều quý giáo viên thiện nguyện mà đi giảng dạy thì thưa cô là cái số học trò mà lên tới có thể nói là cả ngàn đó, là bởi vì nhu cầu quá quá cao. Cho nên là một cái điều rất là trắc ẩn đối với sư cô mình, cũng như mình muốn giúp các em nhưng mà nó cũng có bị giới hạn.
Thì có thể thấy là rất là nhiều những cái môi trường công giáo nó tồn tại ở Úc, ở rất là nhiều tiểu bang, và việc mà các em học sinh tham gia những cái lớp học mà giáo lý ở những cái trường công giáo thì nó rất là phổ biến rồi. Nhưng mà rõ ràng là cái chương trình giảng dạy Phật Pháp thì nó chưa phổ biến bằng ở Úc. Do vậy khi mà có được một cái ngôi chùa như chùa Viên Giác mở ra được cái chương trình giáo dục về Phật Pháp thì đó là một cái điều rất là quý đối với rất là nhiều phụ huynh gốc Việt, đặc biệt là những gia đình mà đạo Phật tử. Sư cô có thể cho quý khán giả được biết là để mở một cái chương trình giáo dục đặc biệt về Phật Pháp như vậy, nhận được sự cho phép của Bộ Giáo dục New South Wales, thì nhà chùa đã nỗ lực như thế nào?
Và hiện nay thì tại New South Wales có mấy ngôi chùa đã được Bộ Giáo dục cấp phép?
Thưa cô, như thế này là bởi vì nếu nói về phần nỗ lực thì dạ phải, bởi vì ở chùa Viên Giác thì chúng tôi cũng có cái ban gọi là ban giáo dục thiện nguyện, đa phần là quý Phật tử cùng nhau cũng có một cái chí hướng cũng giống như sư cô đây, là có cái tâm nguyện làm sao đem giáo lý Phật Đà cho các em thở ấu thơ, thì cho nên cũng có một cái ban giáo dục cùng nhau, thầy trò cùng nhau lo. Nhìn lên trên cái website của Bộ Giáo dục New South Wales đó cô, thì ở trên bên cái trang mà gọi là cái trang Early Childhood Education, thì trong đó có cái chương trình gọi là Special Religious Education, viết tắt là SRE, và xin tạm dịch thuật ra là giáo dục đặc biệt về tôn giáo. Thì trong trường hợp này, thưa cô, những cái chùa và tổ chức mà có dạy cái chương trình SRE này đó, thì trong đó hiện tại chùa Nam Thiên ở Wollongong, chùa Đài Loan ở Stratfield, chùa Viên Giác người Việt của chúng ta là Cabramatta, và một tổ chức thiền định ở Newcastle, và sau đó là Buddhist Council of New South Wales tại St. Leonard. Đây là 5 cái tổ chức, thì ở trong đây có 3 chùa. Chùa thứ nhất là chùa Nam Thiên và chùa thứ hai là chùa như nãy vừa nói với cô đó là chùa Đài Loan. Còn chùa thứ ba là chùa chùa Biên Giác chúng ta. Đây là cũng một cái quá trình với cái tâm nguyện thiết tha của sư cô đây, cũng thấy đây là cái điều phước báo cô Bích Ngọc mình thực hành được cái tâm nguyện, cũng rất mừng.
Như sư cô Thích An Thiện trụ trì của chùa Viên Giác thì mới chia sẻ thì là có 5 ngôi chùa và tổ chức thiền định có được cái chương trình Phật Pháp để giảng dạy được công nhận từ Bộ Giáo dục New South Wales thôi. Nghe tên qua thì Bích Ngọc thấy là có vẻ như chỉ có một ngôi chùa của mình là ngôi chùa người Việt đúng không ạ? Có đúng không ạ?
Dạ đúng vậy cô, dạ.
Vậy thì chương trình của mình đó là mình giảng dạy Phật Pháp thuần túy bằng tiếng Việt hay có cả tiếng Anh thưa sư cô ạ?
Dạ sư cô là như thế này, trước nhất khi mà mình giảng dạy thì mình phải có một cái giáo trình nó phải cụ thể. Dạ, thì trong những cái thời gian bắt đầu nghiên cứu thì ở ở chùa đây cũng đã có cái giáo trình để giảng dạy, nhưng mà sau đó thấy rằng là bây giờ nghĩa là cái nhu cầu quá cao cho nên mới nộp cái là cái giáo trình của mình lên Bộ Giáo dục, thì bắt Bộ Giáo dục nghĩa là công nhận rất là nhanh luôn, là bởi vì trong đó thì khi mình đã thiết định, mình đã gọi là soạn như vậy rồi thì lúc mà soạn thì chúng tôi đi nghĩ là mình soạn làm sao mà để cho ở nhà phụ huynh Phật tử hoặc ông bà nội và ngoại muốn dạy cho các em cũng đều in ra, vì cho nên là nó có những cái khoảng như là thân bài, giữa bài, cuối bài và kết luận, và các em nghĩa là tham gia trong cái buổi học đó cô ạ.
Thưa sư cô, các em học sinh sẽ học và hưởng lợi những cái ích lợi thiết thực nào từ cái chương trình giáo dục Phật Pháp này ạ?
Dạ, để mà thì cũng có chút dài dòng nhưng mà thôi đành phải giải thích cho cô, nên là tại vì mình cái giáo trình của mình mỗi một lúc mình dạy chỉ có được nửa tiếng, thì đó là cái quy củ của Bộ Giáo dục khi mình đã gọi là dạy là SA đó cô, thì tất cả các tôn giáo đều chỉ được dạy có nửa tiếng thôi. Mình trong nửa tiếng đó thì chúng ta phải chia ra, nó có ở trường primary school đó cô, thì nó có gọi là stage 1, stage 2, stage 3. Thì mình nói tiếng Việt là giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Và trong đó từ như giai đoạn 1 là từ mẫu giáo, kindy, stage 2 là từ lớp 3, lớp 4 và stage 3 là từ lớp 5, lớp 6. Thì khi chúng ta lên có cái giáo trình như vậy thì sẽ là căn cứ theo cái giai đoạn mà chúng ta dạy cho các em. Cho nên cái lợi ích cho các em là sẽ các em sẽ học theo cái tuổi tác của em, các em chưa? Dạ, ví dụ như đưa ví dụ là lớp 5, lớp 6 là chúng tôi dạy đi sâu vào tứ diệu đế, bát chánh đạo. Còn các em nhỏ nhỏ thì mình những người mình các em tô vẽ, cho nên có một cái sự mà gọi là các em học mà các em rất là thích thú.
Vậy thì có phải là chỉ có những gia đình Phật tử mới có thể tham dự được hay không, hay là những cái lớp học này mở rộng ra cho tất cả những ai quan tâm đến chương trình Phật Pháp ạ?
Thưa sư cô, vậy thì có phải là chỉ có những gia đình Phật tử mới có thể tham dự được hay không, hay là những cái lớp học này mở rộng ra cho tất cả những ai quan tâm đến chương trình Phật Pháp ạ?
Dạ thưa đúng vậy đó, dạ cô nói vậy là đúng y như vậy, dạ phải. Cái chương trình này là một cái chương trình cụ thể mà chính thức là Anh Văn, cho nên là tổ chức nào cũng ví dụ như là tôn giáo khác hoặc là sắc tộc khác cũng đều muốn ai mà muốn hướng về, muốn dạy dỗ cho con em mình nó hiểu về Phật Pháp những cái tuổi ấu thơ thời mà gọi là primary school, dạ đều nghĩa là có thể là theo đó và học và giảng dạy luôn cho các con em mình, đó là tâm nguyện của sư cô. Dạ, vì mình không có đủ giáo viên thiện nguyện được, không thể nào được, cho nên làm sao để giúp cho phụ huynh ở nhà có thể chỉ in ra rồi kể từ đó, và mình sẽ dạy, có thể dạy Anh ngữ hoặc là Việt ngữ.
Thưa sư cô, vậy thì cho đến nay á, chương trình nhận được cái phản hồi như thế nào từ phía gia đình ở trường học? Sư cô nói là có rất là nhiều phụ huynh họ quan tâm nhưng mà họ vẫn chưa có gửi được con em của mình đến trường hoặc là đến chùa để học. Vậy thì nếu mà họ muốn học dạy cho con em ở nhà thì sư cô có thể chia sẻ cái cách làm sao để mà các phụ huynh có thể làm được không ạ?
Dạ đúng rồi sư cô, bởi vì như thế này, tại sao mà sư cô đây quyết tâm là phải đem cái giáo trình này dịch thuật qua Việt ngữ, vì cái bản thân của sư cô đây cũng có nằm trong cái dịch thuật dịch viên, thông dịch viên cũng mấy chục năm về trước, thành ra sư cô quyết tâm là phải dịch thuật tiếng Việt, bởi vì chỉ có cách đó có thể giúp được phụ huynh ở nhà tự download rồi tự dạy cho các em. Thì sư cô đây rất là sẵn sàng. Nếu ví dụ có phụ huynh Phật tử hoặc là ông bà ở nhà với các cháu mà muốn dạy cho các cháu về Phật Pháp thì ông bà cứ in ra Và nếu muốn hiểu cái cách gì, sư cô đây sẵn sàng có thể là liên lạc qua email của chùa rồi cùng nhau hẹn cái giờ. Sư cô sẽ hẹn cái giờ nào đó, sư cô sẽ nghĩa là chỉ cách à bây giờ trước nhất mình làm sao, mình có câu chuyện như thế nào, à, các em niệm niệm Phật như thế nào, các em hít thở như thế nào, rồi đọc một câu chuyện vậy đó. Thì trong cái Facebook của chùa sư cô có bắt đầu để là gia đình cùng nhau học Phật pháp với bài đầu tiên quốc gia.
Dạ vâng, Bính Ngọc rất là cảm ơn thời gian quý báu của sư cô ngày hôm nay với SBS Việt ngữ và chia sẻ về chương trình giáo dục Phật pháp của chùa Viên Giác. Cảm ơn sư cô Thích Thanh Thiện rất là nhiều ạ.
Dạ, xin chân thành cảm ơn đài SBS và cô Bích Ngọc rất là nhiệt tình.
Quyên một học trò của sư cô Thích Đăng Thiện, theo học tại chùa Viên Giác từ nhỏ. Đối với em, Phật Pháp đã trở thành dòng suối mát lành, gieo hạt giống của sự bình an, hạnh phúc và nghệ thuật sống tỉnh thức. Em chia sẻ câu chuyện của mình với SBS Việt ngữ.
Trên đường dây điện thoại bây giờ thì Bính Ngọc đang cùng gặp gỡ Quinny. Quinny là một học sinh đã theo học Phật Pháp cùng với sư cô An Thiện ở chùa Viên Giác từ khi em còn nhỏ. Và em sẽ chia sẻ cái ý nghĩa của chương trình Phật Pháp này đối với cuộc sống của em. Xin được chào Quinny.
Chào chị Bích Ngọc.
Về bản thân của em đang học ở đâu và em đã học Phật Pháp với sư cô An Thiện được bao lâu rồi không?
Em tên là Quinny. Em 17 tuổi, em đang học Bachelor of Actuarial Studies, Bachelor of Commerce at University of New South Wales. Em đã học Phật Pháp với sư phụ từ lớp 2 đến lớp 6 ở trường Green Valley Public School.
Vậy là khoảng thời gian cũng rất là lâu ha. Trong suốt 3 năm trời, khi mà em còn học cấp 1, em cũng đến chùa Viên Giác để sinh hoạt, mặc dù là em không còn học Phật Pháp ở chùa nữa đúng không?
Dạ.
Vậy thì em nghĩ rằng là những cái buổi học Phật Pháp từ thuở ấu thơ đã giúp gì cho cái quá trình trưởng thành của em sau này?
Dạ, học Phật Pháp đã giúp em có nhiều niềm tin. Như trong việc học, em có sự quyết tâm, khi lo lắng em phải biết làm sao, biết yêu thương, giúp đỡ và đối xử tốt với mọi người.
Vậy thì em có thể chia sẻ với thính giả của Space Radio một vài những cái kỷ niệm hay là những cái kinh nghiệm thực tế mà giáo lý của Phật á, đã giúp cho em quán chiếu và bồi đắp cho em cái nghị lực để vượt qua những cái khó khăn thử thách trong cuộc sống không?
Giáo lý của Phật Pháp đã giúp em rất nhiều khi em gặp khó khăn trong việc học. Em hít vào, thở ra và em niệm Phật giúp em mạnh mẽ và có sự quyết tâm qua khỏi khó khăn và cũng giúp em có được lòng biết ơn những người thân chung quanh em.
Em có cái tâm tình nào muốn chia sẻ với các bạn đồng trang lứa về cái cách mà mình tu tâm dưỡng tánh từ cái triết lý của Đạo Phật trong cuộc sống không?
Từ lúc em kể cho bạn nghe một chút về Phật Pháp hay kỷ niệm em học giáo lý của lúc nhỏ đã giúp em biết được thương yêu và khoan dung với bạn bè và em cũng nhận lại được nhiều yêu thương từ bạn bè tốt trong cuộc sống của em. Cô Bích cho con nói tiếng Anh chút.
Dạ được.
Now and in the future, I will continue to spend more time at the temple, learning more about Buddhist teachings from Sư Phụ. And we hope the future.
Em muốn dành nhiều thời gian ở chùa. Học thêm về Phật Pháp, giúp các em nhỏ hiểu thêm về Phật Pháp. Em mong có thể giúp các em nhiều hơn, để các em có được những lợi ích như em, để các em học tập tốt hơn, nhận được thật nhiều tình thương, làm quen với nhiều người bạn tốt.
You said that you're going to support all the future generation who came to Vinyat Temple to learn about the Buddhism. So how?
Em nói là em sẽ giúp đỡ cho các bạn khác, những bạn nhỏ hơn vào chùa học hỏi về Phật pháp. Vậy thì em sẽ giúp đỡ như thế nào?
Well, supporting at many events that the temple provides would be a good way to introduce children to the teachings of Buddha. So helping during the events and introducing them to the teachings during the events would be a good start.
Chương trình giúp các em hiểu được giáo lý Phật pháp căn bản.
Cái môi trường ở chùa Viên Giác rất là thân thiện như em vừa chia sẻ đã giúp cho em rất là nhiều để em có thể kết bạn có được rất là nhiều những người bạn tốt. Cái việc này diễn ra như thế nào?
So everyone's very welcoming and everyone's here to learn the same thing. So everyone's very interactive with each other. we all communicate with each other and learn from each other. And that's a great way for us to make new friends and just build a connection.
Mọi người được chào đón và giúp đỡ mọi người. Chúng em học hỏi từ nhau trong môi trường thân thiện và gắn kết. Đó là cách tuyệt vời để học và giúp đỡ lẫn nhau. Phật Pháp giúp em vượt qua thời gian khó khăn. Học hỏi từ sư phụ giúp em biết rằng, dù em không làm được lúc này, thì rồi sau này em sẽ làm được.
Learning from sư phụ really taught me to always believe in myself and just do what you can do and know that you'll be able to do it in the end. So I think we can relate it to what the younger generation is interested in. So we can help them in their studies.
Chúng ta có thể dạy những gì giới trẻ thích, giới trẻ quan tâm. Chúng ta có thể giúp các em với việc học, đời sống xã hội, giúp các em biết được Phật Pháp giúp gì cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.
Những tâm tình vừa rồi về Đạo Phật, giáo lý chứa đựng chất liệu từ bi, trí tuệ, ươm mầm cho những hạt giống của sự yêu thương và thấu hiểu cuộc đời, cũng đã kết thúc tiết mục Mái Ấm Gia Đình tuần này. Bích Ngọc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.